Bồ Tát. Các câu chú mà Phật giáo dùng đều có danh hiệu Phật và Bồ Tát, đều có lời quy y Tam Bảo ở trong đó, nhưng đều dịch âm từ chữ Phạn chứ không dịch ra nghĩa chữ Hán. Ví dụ như Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Ma, Nam Mô Tăng Già là chữ Phạn về quy y Tam Bảo. Nếu tụng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì lời lẽ ý tứ rõ ràng hơn. Người trì chú đứng đắn tốt nhất là phát âm theo nguyên âm tiếng Phạn. Tụng tiếng Phạn, mọi âm tiết đều có tác dụng và ý nghĩa của nó. Như trong chữ A Di Đà, cần phát âm A cho chuẩn. Thế nhưng trong tất cả các pháp môn, tâm là chủ, âm thanh là thứ yếu. Hàng nghìn năm lại đây, người Trung Quốc niệm Nam Mô A Di Đà Phật không hề thấy xảy ra hậu quả hoặc tác dụng nào xấu cả. Hiện nay chú Đại Bi được người Trung Quốc, người Tây Tạng, người Nhật Bản, người Triều Tiên, người Việt Nam trì tụng với âm thanh khác nhau nhưng đều đạt tới hiệu quả giống nhau. Còn việc trao truyền chú thuật là tập tục của Lạt Ma giáo Tây Tạng, của những vị Lạt Ma cao cấp. Thầy trò truyền cho nhau pháp gọi là Du Đà Mật hay là Vô Thượng Du Đà Mật, theo những nghi thức nhất định và tự tu hành nhất định. Vấn đề thứ 20, Phật giáo có tin thuyết kiếp số hay không? Phật giáo không tin thuyết định mệnh, nhưng chấp nhận thuyết nhân quả. Nhân quả có thể thay đổi, nhân quá khứ cộng với nhân hiện tại có thể thay đổi quả báo. Nhưng sách Phật nói, định nghiệp không thể chuyển, trọng nghiệp không thể cứu. Nghĩa là làm sao? Khi Đức Phật nói định nghiệp không thể chuyển là nói những nghiệp ác cực nặng, gọi là năm tội ngũ nghịch. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm Phật chảy máu. Ngoài ra, còn có những tội như hủy bán Tam Bảo, giết người cướp của, đốt nhà phá đê, cưỡng hiếp phụ nữ, đều là tội ác cực kỳ nặng, không thể chuyển biến được. Bởi những hành vi đó, không những cưỡng đoạt sinh mệnh người khác, mà còn ảnh hưởng xấu xa, lâu dài, tới nền trị an xã hội. Cho nên những tội ác như vậy, tất phải chịu quả báo. Ngày xưa có câu ngạn ngữ, muốn hiểu vì sao trên đời có giặc giả đao binh, chỉ cần nửa đêm, nghe tiếng đồ tể giết các súc vật. Sát sinh quá nhiều, không tránh khỏi dẫn tới chiến tranh, tàn sát lẫn nhau. Kiếp có nghĩa là thời gian hoặc thời hạn. Nhân ác tích lũy đến một trình độ nhất định sẽ sinh ra tai nạn, hoặc với quy mô khu vực, hoặc với quy mô toàn quốc hay thế giới, tùy theo số người tạo nghiệp nhiều hay ít và nghiệp nặng hay nhẹ. Đời này tạo nghiệp không hẳn là đời chịu báo. Trong đời quá khứ, những người tạo ra những nghiệp nhân giống nhau thì ở đời sau, trong hoàn cảnh giống nhau, ở một thời điểm nhất định sẽ chịu quả báo giống nhau. Số không phải là một từ ngữ Phật giáo, nhưng trong sở từ Quốc Nguyên viết: số hữu sở bất đãi, thần hữu sở bất thông. Nghĩa là số có khi không đuổi kịp, thần thánh có chỗ không thông suốt. Ý nói số có khi không đuổi kịp người, thần thánh tuy gọi là linh thông nhưng vẫn có điều không biết. Chữ số mà Quốc Nguyên dùng là thuật số. Trong kinh thư có câu: lịch số của trời tại nơi thân nhà ngươi. Có thể hiểu cái gọi là số mệnh trời chính là do nhà ngươi chứ không phải do trời. Lại trong cuốn Văn Tuyển của Ứng Từ có câu: sinh ra ở mùa xuân thì xanh tươi, sinh ra ở mùa thu thì vàng héo. Đó là số tự nhiên, có gì mà ân hận. Chữ số dùng trong các câu văn trên đều chỉ lẽ trời, vận mạng hay là vận khí, đem chữ số ghép với chữ kiếp thành ra số kiếp. Kiếp là từ Phật giáo, xuất xứ chữ Phạn, Kenpa, dịch âm thành kiếp ba. Nó chỉ một quá trình thời gian dài vô cùng, phân biệt thành kiếp đại, kiếp trung, kiếp tiểu. Độ dài một kiếp tiểu tính như sau. Theo đạo Phật, tuổi thọ của loài người dài nhất có thể đến 84.000 năm, ngắn nhất là 10 năm. Tính từ 84.000 năm, cứ mỗi 100 năm, tức là một thế kỷ, giảm một tuổi cho đến khi còn 10 tuổi, rồi lại từ 10 tuổi tính trở lên, cứ mỗi 100 năm thêm một tuổi cho đến lúc đạt 84.000 tuổi. Quá trình một lần giảm một lần tăng như vậy là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp là một trung kiếp. Thế giới mà chúng sinh ở kinh qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Thời gian một giai đoạn là một trung kiếp. 4 trung kiếp hợp lại thành một đại kiếp. Căn cứ vào kinh Phật, có giai đoạn trụ mới có hoạt động của chúng sinh. Ở 3 giai đoạn còn lại, chúng sinh di chuyển ở các thế giới khác. Đối với chúng sinh chưa kịp di chuyển mà giai đoạn hoại bắt đầu, thì sẽ gặp các tai nạn như đại hỏa, tức là lửa cháy lớn, đại thủy, tức là lục lớn, đại phong, tức là bão lớn, gọi chung là kiếp nạn, có thể thiêu hủy cả thế giới vật chất và cảnh giới thiền định nữa. Khi nói chúng sinh không thoát khỏi kiếp nạn là có nghĩa như vậy. Sau kiếp nạn mà nghiệp báo vẫn chưa hết, thì nghiệp túc của chúng sinh đó lại tiếp tục sinh ở một thế giới khác để tiếp tục chịu thọ báo. Nếu nghiệp báo hết thì không chờ có kiếp nạn xảy ra, chúng sinh có thể sinh ở cõi Phật, từ đó vượt khỏi 3 cõi, không còn bị kiếp nạn nữa. Tất nhiên, nếu không tu hành Phật pháp thì khó lòng thoát khỏi kiếp nạn. Trong dân gian, nói chuyện kiếp số tuy có liên quan tới Phật giáo, nhưng người ta không hiểu được vì sao mà có thể biết đó là điều không thể tránh, mà không biết làm sao để tránh. Vì vậy, gặp lúc bình thường, nhiều người không biết sợ hãi, chơi bời bừa bãi, đạo đức suy đồi và tư tưởng thoái hóa. Một số người hiểu biết, bèn kêu gọi người khác hãy tỉnh ngộ, bỏ ác làm lành. Nếu không thì thiên tai, địch họa sẽ ập tới, số người chết sẽ không kể xiết. Thế nhưng, số người biết nghe và tỉnh ngộ rất ít. Những người lên tiếng cảnh tỉnh như vậy, có thể là một bậc nhân sĩ có tâm huyết, có thể là một tăng ni Phật tử có trình độ hiểu biết. Có một số nhân sĩ dựa trên thuyết kiếp số khó tránh, nói rằng việc ma vương ra đời tàn sát hàng loạt người là có lý. Ma vương không phải là kẻ sát nhân, mà những người bị giết yêu cầu ma vương xuất thế để giết họ. Nếu không thì thuyết báo ứng nhân quả thiện ác không đúng nữa. Đó là một lập luận sai lầm, cần được uốn nắn. Bởi vì nếu lập luận rằng ma vương xuất thế là để đáp ứng chúng sinh phải chịu kiếp nạn, thì có khác gì nói rằng đao phủ giết người là làm đúng pháp luật, chứ không phải là phạm tội. Thực ra, đã là ma vương thì là phạm tội ác, chứ không phải là thay trời hành đạo. Chỉ có thiên tai lớn mà sức người không chống đỡ nổi mới gọi là số trời, tức là thiên số. Ma vương giết người thì tội ác càng nặng, cũng sẽ chịu ác báo. Hỏa tai bão lục là báo ứng tự nhiên và do người tạo nghiệp trực tiếp chịu đựng. Chính vì vậy mà kinh Phật chỉ nói tới các kiếp nạn tự nhiên như hỏa tai bão lục, không nói chuyện ma vương hay đại diện ma vương thực hiện ác báo của chúng sinh. Ma vương giết người có thể là do người bị giết có tội, cũng có thể do ma vương nhất thời nổi giận, cũng có thể do người ác xúc xỉm gây ra. Thậm chí có trường hợp nhiều người mượn danh nghĩa thay trời hành đạo để tàn sát sinh linh không tiếc tay. Đó toàn là những việc làm không chính đáng, Vì vậy mà Phật giáo không tán thành quan điểm cho rằng ma vương xuất hiện thay cho thiên tai để giết hại sinh linh. Muốn thoát khỏi kiếp số, chúng sinh cần tu học Phật pháp, giữ năm giới, làm 10 điều lành. Như vậy mới tránh khỏi nỗi khổ của ba cõi là đao binh, hỏa tai, thủy tai và địa ngục. Tu tập thiền định có thể tạm thời dứt bỏ được phiền não trong nội tâm. Nếu giác ngộ mà phát huy được trí tuệ thì có thể thoát khỏi vòng sống chết của ba cõi. Nếu không đủ niềm tin để tu tập ngũ giới, thập thiện, thiền định là trí tuệ thì có thể thường xuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà để cầu vãng sinh sang cõi cực lạc phương Tây. Như vậy cũng sẽ thoát khỏi được nỗi khổ của sinh tử luân hồi. Đáng tiếc là chúng sinh biết sợ quả khổ nhưng lại không biết tránh nhân ác. Biện pháp tốt nhất là tức thời bỏ ác làm lành, trồng phước, tu học Phật pháp, phát tâm Bồ đề, cầu thành Phật đạo. Như vậy có thể tránh được mọi tai nạn của số kiếp. Vấn đề thứ 21. Làm thế nào để người ta tin luật nhân quả trong ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai? Thông thường cho rằng muốn hiểu được luật nhân quả trong ba đời thì phải có túc mạng thông để biết các sự vật thuộc đời quá khứ, phải có thiên nhãn thông để biết các chuyện vị lai. Đó là một quan điểm hình như đúng mà thực ra là sai. Ba đời là đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Về mặt thời gian, có thể dài, có thể ngắn, có thể xa, gần. Dài thì tính bằng A Tăng Kỳ Kiếp, như A Tăng Kỳ Kiếp đời quá khứ, A Tăng Kỳ Kiếp đời hiện tại, A Tăng Kỳ Kiếp đời vị lai. Ví dụ, chúng sinh thoát tâm tu thành Phật phải trải qua ba A Tăng Kỳ Kiếp lớn. Kiếp A Tăng Kỳ là kiếp dài vô số lượng, không thể kể xiết được. Đơn vị chiều dài thời gian thứ hai là đại kiếp. Đại kiếp quá khứ, hiện tại, vị lai. Một đơn vị nữa thường được nói tới là một đời người, kiếp trước, kiếp sau, kiếp hiện tại. Nếu theo những đơn vị thời gian nhỏ nhất thì tính theo sát na hiện tại, sát na quá khứ, sát na vị lai. Sát na là đơn vị thời gian nhỏ nhất, có thể tưởng tượng được, có thể tính bằng phần trăm giây. Vì vậy, nếu kiếp hiện tại, quá khứ, vị lai, theo ba đời, theo nhân quả ba đời, là hiểu một cách quá hạn hẹp. Một người đã tin ở luật nhân quả trong đời hiện tại, thì cũng phải tin luật nhân quả các đời quá khứ và vị lai. Song, những sự kiện chứng minh luật nhân quả trong đời hiện tại thì có thể kiểm nghiệm được. Còn đối với đời vị lai hay đời quá khứ thì không kiểm nghiệm được và khó tiếp thu, khó tin. Do đó mà cầu sự giúp đỡ của pháp thần thông hay quỷ thần, đợi đến khi tự mắt mình thấy những hiện tượng xảy ra trong đời rồi mới chịu tin. Sức mạnh của thần thông và quỷ thần tuy có thực nhưng rất hữu hạn, dù giúp chúng ta biết thời quá khứ hay vị lai chăng nữa thì cũng có thể biết trong một thời gian hết sức ngắn ngủi mà thôi. Làm thế nào mà biết hết tất cả mọi chuyện trong cuộc đời quá khứ và vị lai vô cùng vô tận được? Do vậy, cũng không thể thanh toán được mọi nỗi nghi ngờ. Vấn đề nhân quả bao giờ cũng tồn tại như cũ, không giải quyết được. Biện pháp của Phật giáo nhằm giải quyết vấn đề này không phải là dùng pháp thần thông hay sức mạnh của quỷ thần, mà chỉ dùng hai câu: dục tri quá khứ sự, kim sinh thọ giả thị. Dục tri vị lai sự, kim sinh tố giả thị. Nghĩa là muốn biết chuyện quá khứ, qua tình hình chịu báo đời này thì rõ. Muốn biết chuyện vị lai, qua việc làm đời này thì rõ. Đời sống hiện tại là quá khứ của đời vị lai, vị lai của hiện tại là hiện tại của vị lai. quá khứ của hiện tại là hiện tại của quá khứ. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu thật rõ, nắm thật vững giờ phút của hiện tại, tức là đồng thời nắm vững cả lý nhân quả của ba đời rồi. Còn quay lại tìm hiểu quá khứ hay tìm cách biết trước vị lai chỉ là mất thời giờ hiện tại, gây rối rắm và lãng phí giờ phút hiện tại, đã không ích gì cho hiện tại mà cũng vô bổ cho tương lai. Hiện tại gặp vận may chính là do trong quá khứ tạo ra nhân lành. Hiện tại gặp điều bất hạnh cũng chính là do trong quá khứ đã gieo nhân ác. Vận may trong tương lai cũng chính là do trong quá khứ đã làm điều lành cộng thêm sự cố gắng hiện nay. Vận không may trong tương lai cũng chính là do trong quá khứ đã gieo nhân ác, và hiện tại do lười biếng và tiếp tục làm ác. Vận mạng đều nằm trong quá khứ, hiện tại và tương lai của mình, đều do ở nghiệp ác hay thiện, siêng năng hay lười biếng trong hiện tại. Mà nghiệp ác có thể chuyển biến, vận may cũng có thể bị đánh mất. Có người cho rằng vì không thấy được quá khứ và tương lai nên không tin là có chuyện quá khứ và tương lai. Thực ra, nếu nói không thấy nên không tin là có, vì trong hiện tại có nhiều chuyện mắt không thấy thì cũng không tin hay sao? Ví dụ lịch sử dân tộc, gia phả dòng họ, sự tích tổ tiên ông bà, vân vân, đều ghi những chuyện rất ít người được thấy, nhưng lẽ nào không tin? Có mấy ai hiện nay được thấy ông tổ ông tằng của mình? Cái thân xác của bản thân mình được di truyền từ ông tằng ông tổ và sẽ được di truyền đến vạn đời con cháu sau này. Đó là nhân quả ba đời của thân xác. Ngoài thân xác vật chất còn có linh hồn, tinh thần hay thần thức từ Phật giáo lưu truyền. Theo quan điểm duy vật thì người chết như ngọn đèn tắt, ngoài vật chất ra không có tinh thần. Luận điểm duy vật đối với người bình thường dễ tạo ra tâm lý và thái độ thiếu trách nhiệm với hành vi của mình, thậm chí dẫn đến những hành vi tội ác giết người hay tàn sát hàng loạt vì lợi ích cá nhân hay lợi ích đẳng cấp. Cho nên niềm tin ở luật nhân quả ba đời, ở sự lưu chuyển là an toàn nhất. Nếu cả nhân loại mà có niềm tin như thế thì người người kính trọng nhau, nhường nhịn nhau, cùng tồn tại, cùng phồn vinh. Nếu không tin như thế thì thiện ác không được phân biệt, thế giới tương lai sẽ trở thành hỗn loạn, bất an.